นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài, đó là cái sự thăng bằng của đời sống. Thăng bằng hay là cân bằng hay là quân bình gì đó của đời sống.Thì thường là trong đời sống của chúng ta đó, do mình tạo ra những cái lực, mà cái lực đó đó nó thu hút, những cái lực thu hút hoặc là những cái lực đẩy mà làm cho chúng ta đó là không giữ được thăng bằng. Như vậy thì ai thử định nghĩa dùng thầy là không thăng bằng là thế nào?Vì sao mà là không thăng bằng? Mình thấy là những cái người mà họ siệt gì đó, tức là họ đi trên dây hoặc là họ làm những cái động tác mà rất là dễ mất thăng bằng, nhưng mà họ vẫn giữ thăng bằng được. Hoặc là mình thấy những người trượt tuyếtKhôngnhững người họ chơi trượt tuyết hoặc là chơi lướt ván trên sóng thì những người đó là đều có cái khả năng giữ thăng bằng rất cao, tức là trên cái mặt mà vật lý ấy, thì người ta có thể là tập luyện hoặc là do quen mà người ta có thể giữ thăng bằng được, tức làlà trong những cái thế mà rất khó thăng bằng nhưng mà người ta vẫn có thể giữ được thăng bằng như những trường hợp mà thầy nói. Một mặt khác á, là cái giữ được thăng bằng như vậy á, thì cái người đó cũng phải là có lòng can đảm, tức là không sợ. Không sợ thì họ mới dám làm. Giống như thầy kể là có một lần thầyđi qua một cái ống dẫn nước ở trên cái suối, ở trên một cái suối mà đi qua một cái suối nào đó mà ở Đà Nẵng á, thì thầy thấy cái ống nước đó nó vừa cái chân mình đi được, tức là mình để cái chân mà thẳng thì mình đi được, thì thầy mới thử thì cái suối nó cũng khá rộng, tức là cái lòng suối thì không bao nhiêu, nhưng mà cái miệng suối á, nó bắt từ bên phía này mà qua bên phía kia thì cũng khá xa, cũng khoảng độ trên dưới 10 thước hay là mấy đó thầy nhớ, nhưng mà cũng khá xa đó. Nhưng mà không biết tại sao lúc đó thầy lại là có cảm tưởng là mình đi qua được dễ dàng, cho nên đó là thầy cứ thử bước đi.Thì thầy cứ bước mà rút cuộc thì nó vẫn qua được bên kia. Thì thầy bỏ dép ra, thầy đi chân không, đi chân là để cho mình cảm nhận được cái độ bám, hoặc là cảm nhận được cái chân của mình nó có đặt đúng ở trên cái ống nước đó không. Đại khái là vậy, thầy đi qua được. Thì đi qua được như vậy là tức là mình giữ được thăng bằngNhưng mà có những cái mà nếu mình không có tập luyện á, thì rất là khó giữ thăng bằng. Hoặc là có những người là từ nhỏ người ta đã quen rồi, cho nên người ta giữ thăng bằng trên một vài cái là khó thăng bằng mà người ta vẫn giữ được. Thí dụ như cái người nhà quê, thì người ta đi qua cái cầu khỉ rất là dễ dàng. Phải không? Người nhà quê đó thì người ta là... đi qua đi lại cầu kỵ không có gì khó khăn hết. Nhưng mà cái người thành phố mình mà bây giờ xuống dưới nhà quê mà đi qua cầu kỵ là sợ lắm. Vì vậy cho nên là hồi nãy thầy nói đó, một trong những cái yếu tố mà làm cho mình không giữ được thăng bằng là sợ hãi. Nhưng mà nó còn nhiều yếu tố nữa. Thì hồi nãy thầy nói là mình không giữ được thăng bằng là bởi vì có cái sức đẩy hoặc là sức kéo đi. Tức là mình phải đi đúng với cái nhịp độ đi của mình. Chứ còn nếu mà mình bị kéo về phía trước hoặc là mình bị có ai mà đẩy phía sau á thì mình cũng khó giữ được thăng bằng. Thế thì á, đó là mình nói một vài cái thăng bằng nó mang tính vật lý. Còn cái thăng bằng của đời sống á, thì nó lại là tròn vẹn, nó cả vật lý cả tâm lý. Bởi vì đời sống đó là luôn là một cái tiến trình tâm sinh vật lý. Đời sống á, là một tiến trình tâm sinh vật lý. Tức là mình đang sống á, mỗi giây phút mà mình đang sống á, là trong đó mang cái tính chất là tâm sinh vật lý. Mà cái ba yếu tố này đó là nó kết hợp với nhau trở thành một tiến trình. Cái tiến trình đó chính là cái tiến trình của sự sống. Cho nên cái tiến trình này đó, thì làm thế nào mà mình sống với một cái tiến trình tâm sinh vật lý mà giữ được thăng bằng? Hay là vì sao mà mình lại là trải qua cái tiến trình tâm sinh vật lý đó mà không giữ được thăng bằng? Thì ai thử nói cho thầy là thấy ra được yếu tố gì thì nói yếu tố hết đó, chứ không cần phải nói nhiều. Tức là vì sao mà mình lại không giữ được thăng bằng? Và ngay như hồi nãy thầy có lấy ví dụ đó, là mặc dù là trên cái yếu tố là vật lý, tức là mình bước chân đi đó. Thế nhưng mà trong cái bước chân đi đó thì nó lại có một số yếu tố làm cho mình thăng bằng được, còn có một số yếu tố thì làm cho mình mất thăng bằng. Có phải vậy không? Tức là trong khi mình đi đó thì có một số nào, yếu tố nào đó làm cho mình thăng bằng được, và ngược lại có một số yếu tố thì làm cho mình không thăng bằng. Vậy thì mình phải tìm ra xem thử là yếu tố nào làm cho mình mất thăng bằng và yếu tố nào thì làm cho mình thăng bằng, để khi đó mình mới là tìm ra được một cái thế thăng bằng thật sự là gì. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ rồi trả lời.
Thưa thầy, cái câu hỏi của thầy là khi cái bước đi của mình làm sao để mà mình giữ thăng bằng, thì thưa thầy, theo cái sự hiểu biết của con là khi mình chánh niệm định giác, mình làm cái gì mình phải tập trung vô, mình biết mình làm cái đó thì mình chánh niệm định giác, thì cái bước đi của mình nó không có bị trật cái ống nước đó. Thì con chỉ hiểu vậy thôi thưa bạch thầy.
Đúng rồi, hay lắm.
Dạ, cái câu trả lời của con là nó không có nằm chỉ trong cái câu hỏi của thầy, mà nó rộng ra là trong tất cả mọi sự trong cái đời sống của mình. Mà mình để mình giữ được thăng bằng á, thì khi mình sống thì mình cứ trọn vẹn hết với nó, và mà không cần phải là cần biết kết quả gì hết thì mình sẽ giữ được thăng bằng.
Như vậy là đúng. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Tức là tròn vẹn cũng chính là chánh niệm tỉnh giác. Khi mình tròn vẹn với cái công việc, cái là tròn vẹn với, nói chung là tròn vẹn với cái thực tại, tròn vẹn với mình như mình đang làm, thì tức là lúc đó là thăng bằng. Thì thăng bằng á, thì hai người trả lời đều đúng rồi đó. Nhưng mà tại sao lại không thăng bằng? Làm sao là để mất thăng bằng?
Thầy, khi con học bài đó, thì tâm đang học thì muốn đi chơi. Thì nó lúc đấy là tưởng tượng cái chuyện đi chơi nó vui, nên là tức là cái chuyện học hành ấy nó mất đi thật thăng bằng. Mà khi mà chi mình đi chơi đấy, thì lại nghĩ cái việc học bài mình nó chưa xong, nên là cuối cùng là chơi đa banh thì là để mất banh, đang đá thì mất để mất banh, thì mình không có chú tâm vào việc đá banh nên là mới bị mất banh, nên là bị thua.
Cũng đúng, tức là đã tìm ra thêm được một yếu tố. Yếu tố đó này cũng giống hai cái yếu tố vừa rồi, tức là một bên là chánh niệm chánh giác, tức là tròn vẹn với thực tại, là hai cái đó giống nhau. Và bây giờ là không bị phân tán ra bên ngoài, không bị phân tán ra bên ngoài. Tức là nếu mình bị phân tán ra bên ngoài là mất thăng bằng. Đó là một yếu tố rồi đó. Một yếu tố mà làm cho mình mất thăng bằng là mình phải thấy rõ. Hôm qua đó là thầy giảng ở tại chùa Xá Lợi với một số những người đang thực hành và nghiên cứu về thiền. Thì thầy có nói rằng là thiền là thấy ra được sự vận hành hay là bản chất thực của đời sống. Cho thiền không phải là để mà là một cố gắng, một nỗ lực để mà đạt được một cái gì, mà thiền là để thấy ra được cái cơ cấu vận hành hay là cái bản chất thực của đời sống là thế nào. Thì thấy cả bản chất thực mà cả cái bản chất không thực, thì cũng giống như mình mà thấy được ra cả cái thăng bằng và thấy ra được cả cái không thăng bằng. Thì trong cái đời sống của mình đó, nói là cái sự vận hành, thì ngày hôm qua là thầy trình bày một sự vận hành từ cái thực đi đến cái giả rồi trở lại cái thực. Đại khái là như vậy. Thế nhưng mà là ở đây hôm nay thầy trình bày theo kiểu khác. Thầy trình bày trong trong một cái động tác, trong một động tác thôi. Còn bên kia đó thì mình nói là mình soi sáng để mình thấy ra được cả sự vận hành của đời sống. Nhưng mà ở đây đó thì mình lại nói gọn hơn nữa, tức là trong một động tác thôi. Thì ở đó nó có một cái điều là hết sức quan trọng, đó là làm thế nào để mà mình đi tròn cái cuộc đời mà với những bước chân là thăng bằng, và khi nào thì mình lại là đi từng bước đi trên đường đời của mình mà không giữ được thăng bằng. Mà thầy nghĩ đó là một cái điều mà rất là thiết yếu, phải không? Điều này nó rất thiết yếu về chúng ta trong đời sống. Đây không phải là một chuyện mà mình luận bàn để chơi, mà là cái chuyện đó mình phải thấy ra đó là cái ý nghĩa, cái cốt lõi thực sự của đời sống. Cho nên mình phải tìm cho ra những cái nguyên nhân, không phải là nguyên nhân đâu xa xôi, cái nguyên nhân ngay đó thôi. Tức là bây giờ giả sử như thầy đang đứng đây đi, thì nếu như thầy đang đứng đi hoặc là thầy đang đi, thì sao lại gọi là thăng bằng mà sao lại gọi là không thăng bằng? Rất đơn giản thôi, phải không? Tức là nếu thầy không bị ngã tới phía trước, hoặc là thầy không bị ngã lại phía sau, hoặc là thầy không có bị là nghiêng về bên này hay là nghiêng về bên kia, thì như vậy là thăng bằng thôi. Phải không? Tức là đơn giản, rất đơn giản. Cái đó là cái mà bây giờ ai cũng thấy, bây giờ thầy đang đứng đây, sở dĩ mà thầy đứng thăng bằng như thế này là tại vì thầy cũng bị ngã ra phía trước, hay là thầy cũng bị ngã ra phía sau, hay là cũng bị là nghiêng về bên phải hay là nghiêng về bên trái. Và không phải là nó đứng yên, không phải là đứng yên, có khi mình đứng, ngay cả mình đứng đó thì cũng không phải là đứng yên. Nếu như mình có một cái máy quay mà mình giữ cái quay cái trạng thái ban đầu thì mình sẽ thấy rằng là cái hình của thầy nó sẽ cứ qua lại cũng có là tới trước lúc sau, tức là nói chung là nó không phải là nó hoàn toàn là đứng yên. Cái giữ thăng bằng không có nghĩa là hoàn toàn đứng yên, phải vậy không? Giữ thăng bằng không có nghĩa là hoàn toàn đứng yên, mà giữ thăng bằng á thì nó vẫn, cho dù đứng á thì nó vẫn có di động, nó vẫn có chuyển động một chút, tức là cũng phải có nghiêng qua ngưng lại, nhưng mà nó không nghiêng hẳn để nó ngã về bên phải, hay là nó cũng không nghiêng hẳn để nó ngã về bên trái, hay là nó cũng phải không phải là nó chúi hẳn tới phía trước để mình như là mình vấp té, hay là mình ngã lại đằng sau, mà mình á là ở trong một cái khoảng, cái thăng bằng á, ở trong thăng bằng tức là ở trong một cái khoảng mà có trước có sau, có bên phải bên trái, chứ không phải là hoàn toàn là thoát ra khỏi cái bên phải bên trái, đằng trước đằng sau. Có nghĩa là thế này, có nghĩa là mình hoàn toàn thăng bằng không có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái tình trạng là có tới, có trước, có sau, có hai bên, tức là mình vẫn ở trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh mà vẫn có hết tất cả mọi thứ, nhưng mà mình không bị, mình mà bị té ra phía đằng trước là tại vì mình bị đẩy hoặc là mình bị kéo đi, rồi hoặc là mình đó là có khi á, ví dụ như mình lại trì lại, mình trì lại cho nên nó có khi nó lại ngã đuôi đằng sau, hoặc là mình bị mất thăng bằng vượt qua bên phải bên trái gì đó, thì như vậy tức là mình mất thăng bằng. Vậy thì á, hồi nãy các Phật tử trả lời cũng đúng, tức là mình thấy là nếu mà mình quá hướng tới phía trước thì mình có thể bị vấp té, nhưng mà nếu mà mình mà cứ mà trì hoãn lại đằng sau, mình cứ cố gắng mà giữ lại đằng sau thì có thể là mình bị ngã luôn, hoặc là mình đó là nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia. Vậy thì cái ý nghĩa thực sự cái điều này đó là nó ứng dụng cho cả vật lý và cả tâm lý, đều nó cũng là như vậy. Ví dụ như là cái thân của thầy đấy đứng đây ấy, là mất thăng bằng, nó té tới phía trước hay là ngã luôn phía sau, hay là nó nghiêng qua bên này là ngã bên phải bên trái, thì đó là trên cái thân á thì điều đó là rõ ràng. Nhưng mà trong đó cái yếu tố tâm nó cũng là đóng một vai trò khá quan trọng, đó là khi mà cái tâm mình á nó quá hướng tới phía trước, ví dụ như mình quá hướng tới tương lai, mình chỉ nghĩ tới tương lai mà mình quên hiện tại, hay là mình là ngồi mà buồn rầu, hay là lo nghĩ, hay là thương tiếc, hay là ân hận về cái quá khứ, thì coi như là mình là ngã đuôi đằng sau. Và nếu như mình á là bị chi phối bởi những cái bên ngoài, thì mình có thể là bị nghiêng về phía bên này hay là nghiêng về phía bên kia. Khi mà mình cứ là muốn cứ nắm bắt hay là mình bị thu hút bởi những cái bên ngoài, thì lúc đó mình không còn tròn vẹn và không còn giữ được cái thăng bằng. Trong cái thế mà cái người họ lướt ván thì á cái sóng nó có thể là đánh, có thể là lên cao xuống thấp, vì vậy cho nên á là luôn luôn là nó tạo ra cái mức thăng bằng. Thế nhưng mà cái người mà họ là bình tĩnh, họ là trọn vẹn, họ cảm nhận được chính mình. Cái sự cảm nhận này là cảm nhận được chính mình trong cái bối cảnh trên cái sóng đó. Hay là một cái người mà đi trên sợi dây, hay là giữ thăng bằng trên cái chiếc xe đạp chẳng hạn, thì tất cả những người đó là họ cảm nhận được, họ cảm nhận được chiếc xe đạp, cảm nhận được cái sợi dây, nó phải cảm nhận tròn vẹn cái mà lúc đó. Còn nếu như mà giả sử như bây giờ có một người nào bên phải kêu, hay có một cái chuyện gì đó bên phải xảy ra, mà anh này anh chỉ cần là chú ý vào bên phải một cái là anh có thể té ngã, hay là bên trái cũng vậy, thì cái mà bên phải, bên trái, bên trước, bên sau mà về vật lý đó thì như vậy. Nhưng mà về thời gian á thì đằng trước tức là tương lai, đằng sau tức là quá khứ. Còn cái mà mình bị cái chung quanh đó nó chi phối đó, thì cái đó là hiện tại, tức là về cả thời gian, về cả không gian, và về cả cái thân của mình, đó là tâm lý hay là vật lý, tâm lý thì cũng vậy. Tức là trong đó đó, thế mà mình bị ngã nghiêng về bên này, về bên kia đó, thì không được. Nhưng mà cái bản chất của đời sống đó, thì nó rất là lạ. Bản chất của đời sống đó, là luôn có hai mặt, tức là có âm, có dương. Mà nếu nó âm dương không đó, thì cũng còn đỡ. Âm dương rồi còn tứ tượng. Tứ tượng tức là phức tạp hơn. Âm dương mà nó cũng phức tạp hơn nữa, tức là trong âm có dương, trong dương có âm. Cho nên nó tạo ra là tứ tượng. Rồi lại là tiếp tục chồng chất của cái âm dương này, âm dương kia. Thì nó sẽ sinh ra là cái thế giới này là muôn sai ngàn biệt. Vì vậy cho nên á là luôn luôn ở trong cái trời đất này á, là nó luôn luôn nó có hai cái thế mà trong dịch lý người ta gọi là sinh và khắc. Luôn luôn nó có sinh và khắc, mà luôn luôn nó có hai mặt á. Mà hai mặt á tức là mình có thể bị nghiêng về bên này hay là nghiêng về bên kia, hay là mình có thể là bị chúi tới phía trước hay là bị ngã ra phía sau. Thì luôn luôn là mình đang ở trong một cái thế mà chỉ cần là mình thiếu cảnh giác, chỉ cần mình thiếu cảnh giác thôi, hay là mình thiếu tròn vẹn cảm nhận được mình, giống như cái người mà họ đang siệt đó, thì họ phải tròn vẹn cảm nhận được họ. Không thể nào mà họ đang siệt như vậy mà họ là mơ mộng cái chuyện gì được, phải không? Nếu mà cái tâm họ lúc đó mà mơ mộng chuyện gì một cái á là sẽ ngã liền. Mà họ phải cảm nhận là mình đang bước lên sóng, nó đang đẩy lên đẩy xuống như thế nào, mình đang như thế nào, thì là cảm nhận được bản thân mình. Mà không phải là chỉ cảm nhận được bản thân mình thôi, mà cảm nhận được bản thân mình trên những cái đợt sóng đó. Hay là cái người giữ thăng bằng đó không phải cảm nhận mình thôi, mà cảm nhận mình trên cái sợi dây, hay là trên chiếc xe, hay là trên bất kỳ một cái vật gì đó mà nó đang là một cái thế là đánh mất thăng bằng, thế nhưng mà người đó vẫn giữ được thăng bằng. Đó. Vì vậy cho nên á là bây giờ mình có thể có một định nghĩa khác. Thiền là sống thăng bằng trong một đời sống mà đầy cả những cái mức thăng bằng, nhưng mà mình vẫn sống được thăng bằng. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời. Việc đời ở đây tức là gọi là pháp thế gian á. Pháp thế gian tức là lúc nào nó cũng có hai mặt, có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ, có ngày, có đêm, có đen, có trắng. Gọi là mình cứ kể ra là cứ cái gì nó cũng có hai mặt hết đó. Luôn luôn đó là như vậy. Thế thì thăng bằng chính là thăng bằng giữa hai cái mặt đó. Thí dụ như bây giờ có khổ, có lạc, thế nhưng mà bây giờ mình lại chạy theo lạc, mình chạy theo lạc là mình mất thăng bằng. phải vậy không? Mình chạy theo lạc là mất thăng bằng. Có thành công có thất bại, mà mình chỉ muốn thành công thôi là mất thăng bằng. Có được có mất, mà mình chỉ muốn được thôi chứ không mất là mình là mất thăng bằng. À, phải vậy không? Cho nên á, cái cuộc sống này á, là cái cuộc sống này á, là mình khổ là thực ra là do mình thôi. Chứ cái cuộc sống này nó luôn luôn á, mình thấy là nó hai mặt, nhưng mà là một điều á, chính hai mặt đó đó là giữ thăng bằng cho mình, chứ không phải là hai mặt đó là làm cho mình mất thăng bằng. Mà mình nhìn cho kỹ đó thì mất thăng bằng là chính là do thái độ của mình, chứ không phải là mất thăng bằng là bởi vì do hai cái thế khác nhau. Ví dụ như thế này ấy, mình chỉ muốn thành công thôi thì mình sẽ gặp thất bại, và cái thất bại đó nó sẽ điều chỉnh lại để cho mình đừng có quá đặt nặng cái chuyện thành công. Nhiều khi mình quá đặt nặng cái thành công, mình quá ham thích thành công, cho nên á là khi gặp một cái chuyện mà thất bại nhỏ thôi mình đã đau khổ rồi. Thì như vậy á, đó là do cái thái độ tâm lý. Tại vì người này quá đặt nặng thành công cho nên gặp chút thất bại là đau khổ hay là sợ thất bại. Muốn thành công thì luôn luôn á, trong cái muốn thành công đó là nó đã bao hàm cái là sợ thất bại, phải không? Muốn được thì nó đã bao hàm bên trong cái là sợ mất. Cho nên hồi nãy thầy nói là sợ hãi là một trong những cái yếu tố mà làm cho mình là mất thăng bằng. Thực ra đấy, bây giờ giả sử như mình đi đó, thì giả sử mình đi thì mình in cái dấu chân của mình xuống dưới đất hết á, rồi mình đo cái bề ngang của cái đi đó, nó là giả sử như là nó hai gang, à một là một gang, tức là hai tấc thôi. Giả sử như mình đi như thế này thì thực ra là nó chỉ hai tấc thôi, chứ không có nhiều. Có nhiều người thì đi chân chữ bát thì nó có thể ra ba tấc. Thế nhưng mà bây giờ này, nếu mình đi trên cái sàn này thì mình cũng chỉ đi mà chính xác là không phải tới hai tấc, chính xác là vừa cái bằng chân mình thôi, phải không? Chính xác là mình đi là chỉ vừa bằng chân của mình là được rồi. Thế nhưng mà cho nó rộng ra hai tấc hoặc là ba tấc, tùy theo cái chân, có khi nó bè ra nó tuần ba tấc. Nhưng bây giờ mình cắt cái ba tấc nó ra, mình đưa lên trên cao thì cái người đó không dám đi nữa, phải không? Người đó không dám đi nữa là tại vì á lúc đó sợ. Thế còn ở đây thì cũng đi chừng đó chứ mấy mà không sợ, nhưng mà khi đi lên trên cao á thì lại sợ. Mà trên thực tế đó thì cũng đi chừng đó thôi. Cho nên người ta lấy làm lạ là mấy người mà mộng du á, mấy người mộng du đó là họ đi trên cái tường á, trên cái tường á, tường rào á, họ đi trên đó, chạy trên đó, họ không bị gì hết á. Tại có lẽ lúc đó cái mà điều khiển họ đi đó thì là nó chỉ lo đi thôi, cho nên nó không có sợ cái chuyện là bị té xuống. Do đó mà họ cứ việc đi. Trong khi đó là mình á mới thấy thôi là mình đã không dám đi rồi. cho đừng có nói là đi. Mình đi thì đi là té liền á, tại vì mình mới thấy là đã sợ rồi. Cho nên cái nhiều khi mình sống trong đời sống đó cũng chính là do cái sự sợ hãi mà làm cho mình nó là không giữ được thăng bằng. Tại sao mà mình lại hướng tới tương lai quá nhiều? Tại sao mình hướng tới tương lai quá nhiều? Ai thử trả lời thử. Cũng là sợ hãi thôi. Vì sợ hãi cho nên mới là hướng tới tương lai quá nhiều. Tức là mình muốn là tương lai của mình phải là an toàn. Muốn an toàn là đã bao hàm cái sợ bất toàn, đúng không? Đó. Vì vậy cho nên mình sắp đặt cho thật kỹ để làm sao mà tương lai cho nó là được như ý muốn của mình. À, nhưng mà định luật tự nhiên á thì nó là thế này. Hễ mà anh quá đặt nặng đến một cái sự an toàn nào đó thì trong đó nó đã là hàm chứa cái sợ cái không an toàn. mà khi mình sợ không an toàn á, nhưng mà bởi vì cuộc đời nó hai mặt, hệ có an toàn thì có bất toàn, có không an toàn, cho nên á, khi mà mình chạm phải cái mà không an toàn á, thì lúc đó cái sợ hãi, cái sự đau khổ của mình nó lại gia tăng lên. Và nó là hai mặt, cho nên nếu mà mình cứ muốn cái an toàn thôi đó, tức là bị mất thăng bằng về một hướng rồi. À, phải không? Tức là mình bị mất thăng bằng về một hướng. Vì vậy cho nên á, khi mà ở trong đời sống này á, mình lại thường là cái người nào á mà sắp đặt cho mình quá nhiều, hay là mong ước là được thế này thế kia quá nhiều, hay là cố gắng để mà được cái này cái kia quá nhiều, thì chính là cái người này là cái người đang sợ là không được là an toàn, tức là vẫn muốn là làm sao mà mình được an toàn thôi. Nhưng mà bởi vì cái cuộc đời nó luôn luôn nó có hai mặt, cái hai mặt này để chính là giúp cho mình thấy ra được hai mặt đó, và mình mới là nhờ thấy được hai mặt đó cho nên mình mới giữ được thăng bằng. Cũng giống như khi mình đi đó, tức là ví dụ như mình bước cái ngã này là nó hơi nghiêng về ngã này, bây giờ mình bước qua ngã này là nó hơi nghiêng về ngã này, nếu mình cảm nhận được mình cho kỹ đó, tức là khi mình bước đó, thì luôn luôn là nó nghiêng về bên này một cái, rồi nó nghiêng về bên kia một cái, rồi nghiêng về bên này một cái, rồi nghiêng về bên kia một cái. Mà chính nhờ vậy thì nó mới là thăng bằng. Nhưng mà mình lại không muốn như vậy, mình là muốn nắm bắt một cái ở bên này hoặc là nắm bắt một cái ở bên kia, cho nên đó, chính là mình tạo ra cái mất thăng bằng đó. Thì cái cuộc đời đó, nó lại là giúp cho mình thăng bằng bằng cách là nếu mình muốn một chiều thì nó luôn luôn là nó sẽ có cái chiều kia, nó sẽ là tác động vào. Hay có một chiều thì là sẽ có một chiều khác tác động vào. Thực ra cái mà một chiều mà có cái chiều kia tác động vào đó chính là để giúp mình giữ thăng bằng. Thí dụ như mình thấy bão lụt thì mình nói là bão lụt tức là không thăng bằng. Nhưng mà thực ra đó, bão lụt á là nó đang tìm lại cái thế thăng bằng. Tức là bởi vì á mình nó đang bị ở trong một cái thế mất thăng bằng, cho nên bây giờ hoặc là nó phải bão hoặc nó phải lụt như thế nào đó để cho nó thăng bằng trở lại. Ví dụ như mà khi người Huế đó, người làm nông ở Huế đó, thì khi mà mình mà bị lũ lụt á thì người ta cũng than, nhưng mà thực ra năm nào mà không có lũ lụt á thì lại là trồng rau màu là sẽ không tốt bằng là cái năm có lũ lụt đó. Đó, vì cái lũ lụt nó mới làm điều hòa lại cái đất. Ví dụ đất khi mình trồng trọt như vậy nó sẽ mất đi rất nhiều chất, mà nhất là bây giờ khoa học người ta thấy rằng là mình cái mặt đất của mình á canh tác quá nhiều, cho nên á bây giờ nó mất cái chất khoáng, thay vì là chất khoáng nó có trong tất cả các cái thức ăn mà nó thu hút tự nhiên trong đất, nhưng bây giờ đất nó cũng mất chất khoáng luôn, cho nên là rau trái của mình nó mất chất khoáng, thí dụ như vậy. Thế nhưng mà nếu như có một cái trận lụt mà nó quét qua một cái đó là nó quân bình lại liền. Thành ra đó, thực ra cái hiện tượng mà hai mặt của cuộc đời đó là một cái hiện tượng để giúp mình giữ thăng bằng, chứ không phải là nó làm mất thăng bằng. Mà mình mất thăng bằng á là tại vì mình muốn một chiều, tức là lẽ ra hai chiều đó là nó luôn luôn bổ túc cho nhau, thế là mình lại muốn một chiều thôi. Mà chính vì mình muốn một chiều thôi đó cho nên mình mới tạo ra cái mất thăng bằng. Chứ còn nếu một cái người mà sống tùy duyên thuần pháp á, tức là tùy vào cái điều kiện của đời sống và luôn luôn mình vẫn giữ đúng cái chánh đạo chánh khí thì lại không sao cả. Thí dụ như bây giờ chung quanh có những cái thu hút, nhưng mà mình vẫn là, mình vẫn thấy cái này cái kia xảy ra, nhưng mà mình lại không bị thu hút, không bị đẩy, không bị kéo, thì mình vẫn giữ đứng được yên. Còn một cái em học sinh mà học bài không tròn vẹn là bởi vì nghe đánh trống mỗi lần là tâm trí để vào đó rồi, cho nên học bài không được, học bài không được được tức là mất thăng bằng, đại khái là vậy. Thì ngay từ đầu á là các Phật tử cũng đã trả lời rất đúng rồi, tức là như vậy. Bây giờ đơn giản là muốn giữ thăng bằng thì mình phải sống tròn vẹn với thực tại, cho nên á cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Nếu như mình đang đi mà mỗi bước chân của mình á mà đều là tròn vẹn trong sáng thì là mình sẽ giữ được cái thăng bằng. Nhưng mà mình mà ngơ mà mình ham nhìn bên này ham nhìn bên kia gì đó thì có thể là mình rất dễ bị vấp té. Đơn giản là như vậy thôi. Cho nên á cái nguyên lý của cái thiền á là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Cái thực tại đó nó đã có hết tất cả. Nói rằng là cái thực tại nó là tại đây và bây giờ. Nhưng mà thực ra cái tại đây và bây giờ đó là nó đã bao hàm cái chung quanh. Ví dụ như thế này. Ví dụ như cái mặt là trái đất của mình nó quay theo một cái quỹ đạo chung quanh mặt trời chẳng hạn. Thì cái mỗi chỗ như vậy á, mỗi cái chỗ mà nó đang quay như vậy á, không phải là nó hoàn toàn độc lập, mà nó có cái sức hút của mặt trời hay là cái sức hút của một số hành tinh khác, mà vì vậy cho nên nó mình nằm được trên cái quỹ đạo đó. Còn nếu bây giờ nếu mà nó chỉ còn lại sức hút của mặt trời thôi, còn ngoài ra nó không còn một cái sức hút nào khác, thì nó sẽ bị hút vào trong mặt trời luôn. Mà sở dĩ mà nó đi được theo cái quỹ đạo đó là bởi vì nó có sự tương giao với tất cả cái môi trường xung quanh. Nó có sự tương giao với tất cả môi trường xung quanh, chứ không phải là nó riêng biệt như mình nghĩ. Vì vậy cho nên á, mặc dù mình nói là mình tròn vẹn với thực tại, vì khi mình tròn vẹn với thực tại mình mới cảm nhận được tất cả những cái lực xung quanh. Còn nếu mình không tròn vẹn với thực tại á, thì mình cũng không cảm nhận được những cái sự tương giao đó. Lúc đó mình đang tưởng tượng rằng là mình thế này hay là mình tưởng tượng mình là thế kia. Cho mình không biết rằng là mình mà sợ gì mình đi được như thế này. Nếu bây giờ mà mất cái sức hút của trái đất, giả sử như mình mất sức hút của trái đất, thì lúc đó mình tự nhiên nó lơ lửng là lúc đó mình không còn đi vững được nữa. Cho nên nói là thực tại tức là cảm nhận tất cả mọi thứ, trong đó có cả cái sức hút của trái đất. Không phải là nói là trở về với thực tại tức là chỉ trở về với mình không thôi, không phải vậy đâu. Mà khi trở về với thực tại là mình mới thực sự cảm nhận được tất cả cái môi trường xung quanh. Mà trong đó có những cái sức hút của trái đất hay là sức hút của mặt trăng. Ví dụ như mình ảnh hưởng của cái thủy triều á. Cho nên là những cái hoạt động mình tưởng nó là một hoạt động ngẫu nhiên, nhưng mà thực ra những cái hoạt động đó là nó có ảnh hưởng cả một cái môi trường rộng lớn. Cho nên thực tại cũng tùy vào cái tầm nhìn của mình. Ví dụ mình cho rằng là tại đây và bây giờ có nghĩa là mình rực vọng vẹn có chừng này thôi. Nhưng mà cái tầm nhìn của một người mà nhìn thấy được cái sự tương giao của trời đất á, thì thấy rằng là thực tại là toàn bộ vũ trụ luôn. Có phải vậy không? Thực tại là toàn bộ cả vũ trụ, chứ không phải. Cho nên mình nói là tại đây cũng không phải tại cái chỗ mình đứng đây đâu thôi. Mà là cái đó còn tùy vào cái tầm nhìn của cái mà mình thấy được cái thực tại đó ở cái tầm vóc nào. Kể cả tương lai quá khứ cũng vậy. Tương lai quá khứ cũng vậy. Tức là mình hễ mình nghĩ đến tương lai thì mình mất hiện tại. Mình nghĩ đến quá khứ thì mất hiện tại, mất tương lai. Nghĩ đến tương lai thì mất hiện tại, mất quá khứ. Đó. Mà nếu mình mà ở hiện tại thì mình thấy dường như là mình bị cắt rời ra khỏi quá khứ, tương lai. Nhưng thực ra không phải như vậy. Mà là khi một người mà tròn vẹn với hiện tại, thực sự tròn vẹn với hiện tại được rồi, thì cảm nhận luôn được cả tương lai và quá khứ. Như khi Đức Phật mà Ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề đó, thì cái lúc mà Ngài hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại đó, thì Ngài lại thấy ra được rất nhiều kiếp quá khứ. Mà Ngài nhìn ai, Ngài còn biết là tương lai người đó sẽ thế nào. Tức là cái tầm nhìn lúc đó nó không phải là, đừng có hiểu rằng là tại đây và bây giờ, là chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói thực tế hơn chút, là mình phải luôn luôn nhìn lại mình trong cái mà mình đang tại đây và bây giờ đó, đó là tại sao mà mình mất thăng bằng. Ví dụ như bây giờ mình có một người bạn làm cái gì đó mà mình không vừa ý, người bạn đó có thể làm cho mình là chọc giận mình, người bạn đó có thể là ân hiếp mình, người bạn đó có thể là lừa gạt mình, người bạn đó có thể là phản bội mình gì đó, thì lại ra cái chuyện đó là nó là cái chuyện đó bên ngoài. Thế nhưng mà bây giờ mình lại bị dính mắc vào cái chuyện đó đến nỗi mình mất thăng bằng, phải không? Biểu hiện là mình ăn không được, ngủ không được, mà luôn luôn là chỉ nghĩ tới cái người đó thôi. Cái tâm mình là cứ phóng ra đó thôi. Thì như vậy tức là mình bị đẩy, bị kéo, hay bị thu hút vào cái bên ngoài. Và như vậy cho nên mình mất thăng bằng. Hoặc là mình thấy một cái gì đó mà mình thích quá đi, là mình quên ăn, quên ngủ, mình chỉ có nghĩ tới cái đó thôi. Mình nghĩ tới làm sao mà mình đạt được cái đó thôi, là mất thăng bằng. Cụ thể là mình sống trong đời sống là mình cứ bị mất thăng bằng bởi những cái như vậy. Không biết mình là mất thăng bằng. Mình đang đi vậy mà không biết cái lý do gì mà mình không còn biết mình nữa, tức là mất thăng bằng liền. Đó, bây giờ giả sử như một người mà đang xiệt, một người đang lướt sóng, mà bỗng nhiên vì một cái chuyện gì đó mà người đó bị dính mắc vào chuyện đó mà quên rằng là mình đang lướt sóng đó, là té liền lập tức. Cái người mà đang xiệt đây mà chỉ phân tâm một cái là té liền lập tức. Mình đó thì phải nói rằng là mình đang sống trong đời sống hàng ngày đó, thì mình cứ té dài dài, phải không? Té hết giây phút này qua giây phút khác, là bởi vì mình không bị cái này chi phối thì bị cái kia chi phối, không bị quá khứ tương lai, không bị chung quanh, thì cũng bị những cái ý tưởng ở bên trong. Nói chung là mình bị là đẩy, hoặc là bị lôi đi, hoặc là bị thu hút đi ra khỏi cái thực tại. Thì bây giờ điều quan trọng đầu tiên á, bây giờ mình thấy rất là rõ. Có nhiều người hỏi thầy một câu hỏi mà thầy không biết trả lời sao nữa, bởi vì nó quá nhiều vấn đề, bây giờ không biết bắt đầu từ vấn đề nào, bởi vì họ bị cái này rồi bị cái kia rồi bị cái nọ rồi chung quanh nó cứ là rối bời hết trơn á. Rồi bây giờ biết làm sao giờ? Thầy nói là cách tốt nhất là trở về lại với cái thực tại cái đã, trở về lại với chính mình cái đã. Cho nên đó, trong thất giác chi là mình mất thăng bằng, thì đầu tiên là trở về mà cảm nhận rõ ràng cái đang mất thăng bằng đó là như thế nào cái đã, phải không? Ví dụ như bây giờ thầy đang đứng như thế này mà thầy đang bị mất thăng bằng cái ngã này, thì thầy phải biết là nó mất cái kiểu nào chứ. Tức là phải đầu tiên á là mình phải trở về, chứ còn mà nếu mà mình đang mất thăng bằng như thế này mà mình lại nghĩ đến một chuyện khác thì làm sao mà mình lấy thăng bằng được. Cho nên đầu tiên phải là chánh niệm, tức là đầu tiên là phải trở về cảm nhận tròn vẹn lại cái đang là đó cái đã. Cái tình trạng đó chưa biết là tình trạng gì, tình trạng đó là buồn, là vui, là khổ gì đó lung tung hết trơn, tại mình nó là không tròn vẹn với cái nào hết, do đó nó mới thành một đống, phải không? Không tròn vẹn với cái nào hết thì nó mới thành một đống. Cho nên mình tròn vẹn với một cái thôi đó thì nó không thành một đống. Bởi vì nó có một cái định luật thế này, là không bao giờ có một đống, mà luôn luôn là điểm này qua điểm kia. Là bởi vì cuộc sống là nó luôn luôn là vận hành, cho nên không bao giờ nó dồn lại một chỗ cá. Nhưng tại sao là mình lại nói là tôi phức tạp quá, cuộc sống của tôi nó đầy nhiều thứ quá, nó phức tạp quá. Phức tạp là tại sao? Quý vị biết tại sao không? Là tại vì cái nào mình cũng trọn vẹn hết á, cho nên mình cứ nhận vào. Nhưng mà mình cứ nhận vào mà mình lại không biết. Giống như một người dự kho đó. Bây giờ cứ nhận vào nhưng mà khi nó thành một đống. Phải không? Nếu mà mình cứ ai cho vô kho cái là mình nhận vào, ai cho vô kho mình cứ nhận vào thì nó sẽ trở thành còn một đống. Nhưng mà nếu như cái người mà cho vô kho đó, người ta biết rất rõ là cái này á là vào lúc nào, cái kia vào lúc nào, thì rõ ràng á là vẫn là mỗi cái thôi chứ không phải là một đống. Cho nên bây giờ chất đầy kho mà cái người đó vẫn rõ ràng, người đó vẫn rõ ràng là biết là không phải là một đống đâu, mà rõ ràng là một cái kho có những cái gì rất rõ ràng. Có phải vậy không? Là tại sao? Là bởi vì khi nhập cái nào đó thì cái người đó có ghi chép sổ sách đàng hoàng. Hay là mình nói theo cái chánh niệm tỉnh giác á, thì mình cũng cần ghi chép sổ sách, nhưng mà mình biết rõ là cái này đến, cái này đi, cái này vào, cái này ra, thì mình đều là thấy rất rõ. Thì thực ra đó, nếu mình tròn vẹn thì là vẫn chỉ có một cái thôi. là đồng nghĩa, tức là mặc dù là mình thấy như thử là bây giờ là nó rối beng như là một đống, mà trên thực tế đó sợ gì mà mình thấy nó một đống, là bởi vì giả sử như mình có 10 công việc, mà việc này mình cứ lấy rồi để đó, việc kia mình lấy để đó, việc đó mình lấy để đó, thì một hồi là mình thấy rối bời. Ví dụ như khi mà thầy đi bên Mỹ về á, thì công việc ở đây á là nó dồn lại. Cho nên thay vì á là mình đi về á thì mình giải quyết, khi mình ở đây á thì mình giải quyết chuyện này xong rồi đến chuyện khác. Còn bây giờ mình về một cái á thì nó dồn lại cái 50 cái việc, cho nên mình thấy nó một đống. Nhưng mà trên thực tế đó, nếu mình cứ lấy cái nào thì mình giải quyết cái đó thì nó vẫn là một cái thôi. Chứ tại sao mà trong khi mình giải quyết cái này là mình cứ nghĩ tới 9 cái kia? Tại sao mình không tròn vẹn vào cái mà mình đang giải quyết này, mà mình giải quyết cái này mình lại để 9 cái kia? Nó mất thời gian vô ích. Trong khi đó nếu mình tròn vẹn với một cái thì xong một cái, đến cái thứ hai, rốt cuộc là một thời gian của khoảng độ nửa tháng hay là một tháng thì coi như mọi việc đều là ổn định trở lại, chứ đâu có chuyện gì đâu. Còn bây giờ mình thấy một đống cái giờ cái mình sợ. Nhưng mà bây giờ việc nào trước làm trước, việc nào sau làm sau, cứ về tuần tự mà làm thì một hồi nó cũng ra hết. Khi mà mình ra hết rồi á thì mình thấy mình không còn bận tâm gì nữa cả, phải không? Bận tâm cũng là một cái việc mà làm cho mình dễ bị vấp té. Tức là giống như cái kiểu mà cái người đó thù một cái người đó cho nên bận tâm về người đó, thương một người nào đó cũng bận tâm về người đó. Tức là mình á, tại sao mình lại phải bận tâm như vậy, để mình mất đi cái thân bằng của mình? Trong khi đó lẽ ra đó, chuyện gì thì chuyện, tất cả chuyện, mọi chuyện xảy ra đó đều có lý do của nó. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình vẫn phải là tròn vẹn với chính mình trước cái đã. Tròn vẹn với chính mình cũng chính là buông. Buông tức là khi mà mình trở về tròn vẹn với mình, tức là mình đã buông hết tất cả những cái khác, tức là mình chỉ tròn vẹn một cái thôi. Có một cái em sinh viên học tới năm thứ tư thì tự nhiên cái đầu nó cứng ngắc, không có học hành gì được nữa. Thì cô giáo dạy ở trường Đại học Bách Khoa đó, cô giáo mới nói là thôi bây giờ lên gặp thầy đi. Thì lên gặp thầy mới hỏi thì cái người đó nói bây giờ con là bài vượt quá nhiều mà con sắp thi rồi, không cách nào mà con học gì được nữa hết. Nó tại sao lại vậy? Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản thôi. Bây giờ bài nào thì cứ học bài đó đi. Cứ toàn tâm toàn ý học bài nào học bài đó, đừng nghĩ tới bài khác. Cứ học cái bài đó đi cái đã. Thì ra đó là con bị những cái chung quanh chi phối cho nên làm bị bài nhiều này, rồi chung quanh đó là bạn bè là đang chơi giỡn với nhau này. Cái nói cái chuyện nó chơi giỡn với nhau mà mình cứ phân tâm về nó làm gì? Mình cứ việc lo cái việc của mình thôi. Rất đơn giản thôi. Đấy là mình những cái tình huống cụ thể trong đời sống của mình. Mình có thể đã làm một việc gì đó sai, mà tại sao mình lại cứ nghĩ tới cái chuyện sai đó mà bây giờ ngồi mà cứ buồn phiền lo lắng sợ hãi mà làm gì? Thì bây giờ cái chuyện sai đó là thì nó đã qua rồi, bây giờ mình cứ chú tâm vào làm lại cho đúng bây giờ thôi. Chứ tại sao là mình lại cứ bị cái sai đó nó chi phối mình làm gì? Cho nên á là mình luôn luôn là mình bị thu hút, mình bị kéo đi ra ngoài cái thực mà mình đang sống, và những cái khác, những cái như là quá khứ tương lai là không thực, và cái bên ngoài đó thì có thực, nhưng mà khi mình bị thu hút vào cái bên ngoài á thì mình lại quên mình. Cho bên ngoài thì có thực, ví dụ mình thấy một người nào đó mà mình ghét, mình thấy người đó mà mình thương, thì cái người đó là có thực, còn cái thương ghét là do mình, cái thương ghét là do thái độ của mình. Nhưng mà chính cái thái độ đó nó làm cho mình là bị thu hút vào cái đối tượng đó, cho nên mình mới là quên mình đi. Mà hãy quên mình đi là mất thăng bằng, phân tâm một cái là mất thăng bằng liền. Nếu mình đang ở trong một cái thăng bằng mà cực kỳ nguy hiểm thì chỉ cần phân tâm một cái là mất thăng bằng ngay lập tức. Cho nên Đức Phật ngài mới lấy một cái ví dụ một cái người tự tù mà bưng một cái bát nước, thì nếu mà để rớt một giọt là sự liền tại chỗ, còn nếu như mà đi tới pháp trường mà không đổ giọt nào á thì là được tha tội chết. Thì cái người này bởi vì cả một làm cái việc này với là cả cái sinh tử, chứ không phải là chuyện chơi. Đấy không phải là chuyện chơi, mà phải xem cái việc mà mình sống thăng bằng đó là một chuyện sinh tử. Thì lúc đó người đó mới là tròn vẹn, để mà tròn vẹn không phải là tròn vẹn với bát nước không, tròn vẹn với cái chân đi, tròn vẹn với cái tay cầm, tròn vẹn để thấy những người chung quanh, tròn vẹn để thấy hết. Tức là cái tầm tròn vẹn của anh càng rộng chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng mà rộng mà không mất cái không có mất một cái nào, thì lúc đó đó là anh ta có thể đi mà không bị đổ một giọt nước nào. Đức Phật ngài lấy cái ví dụ đó để mà giúp cho chúng ta thấy ra được ra một cái điều là mình có thể sống trong từng giây từng phút một cách hoàn toàn thăng bằng. Mà khi mà thăng bằng á thì không có những cái mà bị lôi cuốn ra bên ngoài, cho nên mình không có những cái đau khổ của cái ảo tưởng. Quá khứ cũng là ảo tưởng, tương lai cũng là ảo tưởng. Và cái bên ngoài thì là làm cho mình mất cái thực, đánh mất cái thực. Tức là cái bên ngoài thực, nhưng mà cái thực của bên ngoài không phải là cái thực mà mình đang đứng đây. Thì mình bị cái thực bên ngoài đó nó thay thế vào cái thực mà mình đang đứng đây. Cho nên mình cũng mất thăng bằng. Thì bây giờ á, khi mà mình sống trong đời sống mà sợ dĩ mình cảm thấy là phiền não, khổ đau, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền đều là do mình đang ở trong thế mất thăng bằng. Còn nếu mình ở trong thế thăng bằng thì không bao giờ có những chuyện đó xảy ra. Không có tức giận, không có buồn phiền, không lo lắng, không sợ hãi gì cả. Bởi vì khi mà một khi mà mình đã trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, và mình lại có đôi lúc mình lại bỏ quên cái mà quý giá nhất, đó chính là sự thăng bằng. Bỏ quên cái sự quý giá đó để vì một cái chuyện có thể là không đâu. Thí dụ như bây giờ thế này, có một người nào đó họ làm mất danh dự mình, bây giờ mình phải đòi lại công bằng, à, công bằng của mình là kiểu đó, cái công bằng của mình cái là thăng bằng của mình là theo kiểu đó, chứ không phải là thăng bằng là mình tròn vẹn với thực tại, mà mình phải đòi lại công bằng. Nhiều khi mình chỉ đòi lại cái công bằng đó hay là mình đòi lại cái danh dự đó chỉ là một cái ảo thôi, danh dự ảo. Còn danh dự thực á, danh dự thực tức là mình thực sống tròn vẹn, mình sống thực thì cái đó mới là danh dự thực. Còn bây giờ mình không sống thực, mình chỉ tạo ra một cái danh dự ảo để rồi mình phải bảo vệ cái danh dự đó, rồi chết sống vì danh dự đó, thì thật ra là mình đang đầu tư cho một cái ảo. Mà hễ mình đầu tư cho cái ảo càng nhiều thì cái thực mình càng mất đi. À, đó nguyên lý nó như đơn giản vậy thôi. Mà cái sống á, cái mình gọi là sống á, là chỉ sống như thầy nói đó, tức là chỉ sống trong thời vị tính của nó thôi. Bất kỳ một cái gì đang gọi là sống, tức là sống trong đúng cái thời vị tính của nó, tức là nó như nó đang là tại đây và bây giờ mới gọi là sống. Chứ còn quá khứ của nó là nó qua rồi, còn tương lai thì nó chưa đến. Cho nên á, khi mà nó thực sống á, chính là sống thăng bằng, sống tròn vẹn từng giây từng phút, thì như vậy mới gọi là sống. Cho nên Đức Phật Ngài nói là cái người nào mà tròn vẹn với thân tâm trong một phút thì còn hơn là một người mà sống 100 năm mà đánh mất mình. Tức là như thế này, sống 100 năm mà không tròn vẹn với mình á thì coi như chết. Còn nếu mình có một giây phút mà mình tròn vẹn với mình á thì giây phút đó chính là sống. Đại khái là vậy. Bây giờ để thời gian còn lại cho các Phật tử hỏi.
Dạ thưa thầy, con có một cái điều chưa thông ở chỗ này là như cái đợt trước, chủ nhật trước con có hỏi thầy về con đang làm, con sống với thực tại với công việc của con làm, sống trọn vẹn với công việc của con. Con hỏi là con không có thời gian nào để nhớ đến Đức Phật á, thì thầy mới nói là con sống trọn vẹn trong cái công việc con làm thì đó là Như Lai đó bên cạnh con rồi. Thì bây giờ con còn một điều chưa thông ở chỗ là mình sống trọn vẹn như vậy thì làm sao mình tìm được đến cái chân lý của cuộc sống hả thầy?
Con hỏi câu đó mới lạ, bởi vì thế này, tất cả chân lý trong đời sống á, tất cả chân lý trong đời sống đều nằm vỏn vẹn trong giây phút hiện tại này. Hôm qua chỉ là giấc mộng và ngày mai nào ai biết sẽ ra sao. Chỉ sống tròn vẹn với hiện tại. Bởi vì á, cái này á thì thầy trên trang web thầy có trả lời những câu hỏi này rất nhiều, bởi vì là tròn vẹn với hiện tại không có nghĩa là mình sống theo một cái kiểu hiền sinh mà hưởng thụ từng giây từng phút, không phải vậy, mà đấy là một sự tròn vẹn trong sáng. Cái tất cả chân lý trong đời sống á, nó đã nằm tròn vẹn trong cái đang là này, chỉ có khi nào mình tròn vẹn đó mình mới thấy ra thôi. Còn cái mà mình đang nghĩ về đó thì cái đó đều là ảo. Cho dù mình nghĩ về Phật thì đâu phải Phật thật, mà bây giờ đó cái tánh biết của mình đang thấy pháp một cách rõ ràng thì tánh biết đó đang thể hiện cái Phật tri kiến. Phật tri kiến là vậy, Phật tri kiến tức là cái tánh biết mà đang thấy pháp một cách đúng đắn như nó là, thì đó là Phật tri kiến. Tức là không phải là mình nghĩ tới Phật mà Phật đang nghĩ, Phật đang thấy, chứ không phải là nghĩ tới Phật mà là Phật đang thấy từng giây phút hiện tại. Bởi vì hôm trước thầy có nói đó, ví dụ như là khi mình sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt đó là Phật. Khi mình hoàn toàn định tĩnh đó là pháp. Và khi mà hoàn toàn trong lành thì đó là tăng. Cái chữ Phật pháp tăng đó là có nghĩa như vậy, có nghĩa ba cái yếu tính đó. Vậy cho nên không phải là mình cứ ngồi mình là Nam mô Phật pháp tăng, Nam mô Phật pháp tăng, mình cứ ngồi như vậy rồi mình cứ nghĩ mong lung đâu Phật pháp tăng đó rồi mình quên mình đi. Thì như vậy tức là tức là chẳng có Phật pháp tăng chút nào hết trơn. Lúc đó mình đang đánh mất Phật pháp tăng. Còn nếu như bây giờ mình đang đi hay mình đang làm một việc gì đó mà tròn vẹn với cái biết, tại vì con chưa thấy cái điều này, con cứ tưởng là cái việc làm đó. Khi con tròn vẹn với việc làm đó thì con lại đặt cái quan trọng cái việc làm đó. Không phải việc làm đó, mà việc làm đó giúp cho tánh biết thấy một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Khi nào mà cái thấy của tánh biết mà nó trở nên hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó, thì tức là Phật pháp tăng đang ở đó. Phật pháp tăng đang ở trong cái tánh biết của mình. Chẳng phải là cái đó là gạo hay là tiền hay là cơm hay là canh hay là cái gì, không phải vậy. Nhưng mà qua cái đó, qua cái thăng trầm của cuộc sống, qua những cái được mất hơn thua, qua tất cả mọi cái mình trải nghiệm, qua cái khổ cái vui, là để mà phát huy cái Phật tánh đó. Thầy nói Phật tánh để cho tánh, Phật tánh là tánh giác. Trong đó tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là những yếu tố của Phật tánh. Vậy thì con tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hay là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là đang thực hiện Phật tánh. Chứ đâu phải là mình nghĩ về Phật. Mình nghĩ về Phật, mình cho là Phật là thế này, Phật là thế kia. Thì cái đó là ảo tưởng hết. Cho dù mình đang niệm Phật thì cũng là đang ảo tưởng. Còn bây giờ không phải là niệm Phật mà là Phật đang niệm. Có hiểu thầy nói không? Không phải là mình niệm Phật mà là Phật đang niệm. Bởi vì bây giờ này nó có một cái tức cười như thế này. Nếu mà mình niệm Phật, tức là cái bản ngã đang niệm Phật. Trong khi đó nếu tánh biết đang thấy là đi đứng nằm ngồi, thì cái tánh biết đó là Phật đang niệm. Cái tánh giác nó đang niệm. Trong khi đó mình niệm Phật, tức là cái bản ngã đang niệm. Còn bây giờ là Phật đang niệm, chứ không phải là bản ngã niệm. Thì bởi vì như thế này, rất nhiều Phật tử của mình là bị rơi vào một cái pháp môn. Ví dụ như rơi vào pháp môn niệm Phật thì cứ nghĩ rằng là phải niệm Phật mới được, cho ngoài mà buông cái niệm Phật ra thì không còn không biết là cái gì nữa. Hoặc là một người đang hành thiền, hành thiền theo một cái trường phái nào đó, thì bây giờ buông cái mà hành thiền đó ra thì không biết là cái gì nữa. Nhưng mà thực tại lại là cái mà khi buông hết tất cả những cái đó ra thì nó mới là hoàn lại là thực tại thôi. Con hiểu được không? Ở đây thì thầy chỉ nói nguyên lý vậy thôi. Có thể là có những người là nghe thầy nói là hiểu. Phải không? Ví dụ như thầy nói là, thầy nói điều này mà người nào hiểu được á là người đó là vào được đó. Vào được cái thực, vào được pháp. Vào được cái dòng trôi chảy của pháp, của thực tại. Đó là không phải là cái ngã niệm Phật, mà Phật phải thấy ra được cái ngã. Phật là đang thấy ra cái ngã là đang lăng xăng, cho nên hóa giải được cái ngã mà đang lăng xăng tìm kiếm đó, để trả lại cái thực tại nguyên vẹn như nó là, không bị cái bát ngã nó xen vào. Đó. Thì cái này là nó hơi khó hiểu đó, hơi khó hiểu. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì con sẽ thấy rất rõ. Thí dụ như bây giờ, giả sử như thầy đứng đây mà thầy niệm gì đó, niệm gì đó, thì thầy vẫn đang bị cột vào cái niệm đó, phải không? Trong lúc đó nếu thầy đứng đây mà thầy tròn vẹn là đang đứng đây thì thầy cảm nhận được là mình đang đứng đây như thế nào, tức là mình thấy pháp đang vận hành rõ ràng như thế nào, thì cái người đó là người đang thấy pháp. Pháp là một cái rất cụ thể, chứ đâu phải pháp là cái gì mà mình tưởng tượng. Pháp là cái đang vận hành ở đây. Cho nên Đức Phật, tại sao Đức Phật Ngài lại nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tầng, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Tức là nếu mà mình niệm Phật để mà mình được cái này, để được cái kia đó, thì ai biết chết ngày mai mà được cái không? Chứ còn bây giờ mình đang tròn vẹn để mà thấy ra được cái thực tại, mà hoàn toàn tâm mình không còn phân tâm nữa, không còn bị cái gì chi phối nữa, thì lúc đó chính là chân lý, chính là pháp. Mà thấy pháp là Phật. Phật là cái người thấy pháp, cho nên gọi là pháp vương. Thì Phật thấy pháp chứ ai thấy đó. Cho nên trong thiền tông người ta mới nói là kiến tánh thành Phật, tức là thấy ra pháp đúng như bản chất nó đang là, tức là giác. Mà cái giác đó không phải là mình thành Phật, mà là lúc đó chính Phật đang thấy, chính Phật đang thấy, đang đi, đang nghe. Cho nên mới gọi đó là Phật tri kiến. Có một câu hỏi như thế này: tại sao có nhiều người bệnh ung thư, bác sĩ không chữa được, nhưng khi đọc chú Đại Bi thì hết bệnh? Xin thầy giải thích lý do tại sao. Vậy đọc chú Đại Bi một ngày 108 lần sẽ hết ung thư, đó có gọi là vọng tưởng không? Ai trả lời giùm thầy cái. Ai trả lời giùm thầy được không? Ai trả lời được là giỏi á. Những câu hỏi rất là hay, bởi vì những câu hỏi này nó đánh thẳng vào cái thực trạng của mình, thực trạng của con người mình. Tức là chính trong những cái tình huống này đó thì mình mới là thấy ra được cái thực trạng của cuộc sống. Cái mà thầy nói rằng là phải thấy ra được cái sự vận hành của nó mới là quan trọng. Bây giờ ví dụ như mình hết bệnh ung thư, nhưng mình liệu có thực sự thấy ra được sự vận hành của pháp không? Mình hết bệnh ung thư, liệu là mình có hết cái bản ngã chưa? Đó lại là một vấn đề khác nữa. Hay là khi mà mình đã hết bệnh ung thư rồi mà đã thực sự hết chưa? Nếu mà thực sự hết rồi á thì mình không cần đọc nữa, bởi vì nếu mình đọc nữa tức là mình vẫn còn sợ ung thư lại, phải không? Đây là những cái mình đặt ra để mình xem là cái nguồn gốc của nó còn là ở đâu. Còn thực ra đó, hết bệnh ung thư hay không hết bệnh ung thư hoàn toàn không quan trọng. Nếu một người có bệnh ung thư và họ sẵn sàng nhắm mắt ra đi với một nụ cười thì có khi là rất tốt. Họ chẳng còn có gì để bám víu, họ thấy cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã, chẳng có gì để họ bám víu nữa, thì biết đâu người đó lại là tốt hơn. Cũng như trong trường hợp ví dụ như ngài Vakali, thì ngài bệnh đến gần chết, thân thể là bị lợ loét, hôi hám, nhưng khi được Phật đến và nói cho vị này thấy ra được bản chất thực vô thường, khổ, vô ngã của cái thế giới mà bản ngã là tạo nên, thì ngài liền chấm dứt cái bản ngã đó và ngài chết trong cơn bệnh đó. Thế thì cái chết trong cơn bệnh đó hay là lành hơn cơn bệnh đó còn tùy vào là cái lành bệnh đó hay là cái chết đó còn có gì dính mắc không, còn có gì sợ hãi không, còn có gì lo lắng không. Nếu mình không còn sợ hãi thì tại sao phải niệm? Mình không có niệm gì cả, mà chữ niệm ở đây có nghĩa là tròn vẹn với thực tại thôi, không còn một ý niệm nào nữa, chỉ có tròn vẹn với thực tại như nó là, để cảm nhận được nó như nó là. Thì đó là rất can đảm mới làm được. Cũng như một cái người mà đang xiệt á, họ phải rất can đảm thì họ mới là tròn vẹn cảm nhận được họ như họ đang là. Cái này nó có thể là hơi quá sâu xa, nhưng mà đây là cái chiều sâu của đạo, nó nằm ở chỗ này. Nếu mà mình hơi hợt một chút xíu thì mình vẫn cứ bám vào cái phao này, bám vào cái phao kia, để thực ra cũng chỉ là để mà cho cái bản ngã được an toàn thôi. Thầy nhắc lại là bám víu vào cái này hay là bám víu vào cái kia chẳng qua để cho cái bản ngã được an toàn. Đó. Một người mà thực sự trở về trọn vẹn với chính mình, người đó đang đau khổ, người đó đang bệnh tật, mà người đó vẫn trọn vẹn, không cần thêm bớt gì nữa, thì chắc chắn là nếu có ai tới nói là: này bạn, có một vị Phật đang xuất hiện ở cách đây rất gần, một cây số thôi, vì đó đang dùng hào quang là chiếu ra để cho bạn hết bệnh, thì người đó chỉ mỉm cười thôi: bạn đi đi, bạn thích thì bạn cứ đi đi. Còn đối với ta, bệnh hay là không bệnh không có vấn đề gì cả, cho nên ta không cần tới đó để mà nhận hào quang của Đức Phật để hết bệnh gì cả. Chỉ đó mới thật sự là một cái người mà cái người đã hoàn toàn trở về với Pháp. Cái người mà nếu nói theo đạo Thiên Chúa là một người đã hoàn toàn vâng ý Cha, thì cái này đó là một cái phải nói là nó tới tận cùng của vấn đề rồi đó. Có điều là thế này, trên lý trí thì mình có thể hiểu được điều này, nhưng mà quan trọng là trên thực tế mình có sống được như vậy hay không. Câu hỏi 2, nếu trong con đường tu hành mình đọc kinh, không ngồi thiền giúp mình tinh tấn hơn, có những người cho là đọc kinh nhưng không ngồi thiền thì không đắc quả, bằng làm cả hai việc cùng một lúc, tu hành chia ra hai phái Bắc Tông và Nam Tông, con thấy Bắc Tông đọc kinh nhiều hơn, vậy đọc kinh nhiều hơn, thời gian lâu hơn, có được gọi là đắc quả hơn không? Thực ra đó, đọc kinh và ngồi thiền chỉ là những hình thức, mà hình thức này có biểu hiện được cái mình sống thực sự trọn vẹn với thực tại, hay là mình sống thực sự là thăng bằng hay không. Thế còn á, tất cả những cái đó là ngồi thiền cũng chỉ là một hình thức để mà làm thế nào để giữ được thăng bằng, để trở về sống trọn vẹn với thực tại, hay là tụng kinh cũng vậy. Vậy thì cái hình thức nào không quan trọng, mà không phải là làm cả hai cái một lần để cho nó nhiều để mà mau đắc đạo, thì cái đó là mình tham rồi. Mà mình tham một cái tức là mình đánh mất cái thực rồi. Mình nôn nóng, mình muốn làm sao cho đắc đạo quả, thì cái nôn nóng đó nó đã làm cho mình mất, không bao giờ đắc được đạo quả. Thầy cho nên thầy có một cái chuyện vi tiếu thế này. Có một người nói là đến gặp một vị thiền sư, nói là: sao mà con tu tập tinh tấn quá sức, con đã làm hết mình rồi, thế mà tại sao lại con vẫn không có, vẫn chưa thấy niết bàn đâu hết trơn. Thì đúng vậy. Tại vì sao? Bởi vì mình cứ nôn nóng, mình cứ tìm tới, mình cứ chạy đi tìm niết bàn, làm sao mà có? Trong khi niết bàn là buông hết thì tự nhiên là niết bàn nó có sẵn rồi. Giống như một cái người đang nằm mơ, mà bây giờ trong giấc mơ là cứ nói là mình mơ làm sao để cho nó tỉnh ra, mơ làm sao để cho tỉnh ra, là cứ tiếp tục mơ thì làm sao tỉnh được, chỉ có tỉnh ra thì nó hết mơ thôi. Chứ tự nhiên cái nói là trong giấc mơ mà là mơ rằng là mình được tỉnh ra, tỉnh là tỉnh liền thôi, chứ mơ được tỉnh là không được. Mơ được tỉnh tức là kéo dài giấc mơ ra. Thì mình cũng vậy, mình tìm cách này tu, mình tìm cách khác tu để kéo dài cái bản ngã. Mà kéo dài bản ngã chừng nào đó thì mình lại càng không buông ra để thấy cái thực tại đang là chính là niết bàn. Cho nên Đức Phật Ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Thì bây giờ mình lại cứ tưởng rằng á, mình thấy là mình đang niệm Phật, tức là mình tu, do đó mình không có tham sân si. Nhưng mà nhìn cho thật kỹ đó, mà có khi người ngoài thì người ta thấy rõ hơn. Ví dụ như đứa con thì nó thấy bà mẹ niệm Phật cả ngày, mà sao thấy mẹ tham lam sân hận si mê quá. Người ngoài người ta thấy là tham lam sân hận si mê rõ ràng, nhưng mà mình là mình thấy mình đang niệm Phật thôi. đó. Mình cứ tưởng là mình là đang niệm Phật, là mình tưởng là mình đây rồi. Nhưng mà cái mà mình đang ham niệm Phật đó chính là tham sân si. Nó chừng nào mà nó buông cái tham sân si đó đi, nếu mà niệm Phật mà nó hết tham sân si thì đúng. Nếu mà tham thiền mà nó hết tham sân si thì đúng. Còn ở đây là mình đang tham thiền với lòng tham muốn đạt được cái gì đó, với tâm sân là muốn dẹp đi cái gì đó, thì đang tham sân si làm sao mà đắc thiền đắc đạo được, phải không? Nó rất là rõ ràng. Tức là nếu mình cái này nó nhận ra rất dễ dàng chứ không phải không có gì khó hết đó. Cho nên là nếu như mà mình tụng cái gì cũng được, niệm cái gì cũng được, mà mình trở về với thực tại, dù thực tại đó là nó đau khổ cách nào mình vẫn trọn vẹn được với nó, thì lúc đó là được. Còn nếu như mà mình niệm một ngày bao nhiêu cái câu chú hay bao nhiêu chữ niệm Phật mà tâm mình vẫn cứ muốn là đạt được cái này, đạt được cái kia đó, thì tức là vẫn bị đậy và kéo. Đậy và kéo làm sao mà yên được. Đậy và kéo quý vị cứ nhớ dùng cho cái từ đậy và kéo. Mình đang bị đậy và kéo, làm sao mà mình tự tại được. Cho nên á, mà không tự tại tức là vọng tưởng. Có thể niệm Phật mà vọng tưởng, có thể ngồi thiền mà vọng tưởng, có thể đọc chú mà vọng tưởng, có thể bất kỳ cái điều gì cũng có thể làm cho mình vọng tưởng. Còn nếu như mình làm những điều đó mà nó trọn vẹn với thực tại thì còn được. Nhưng mà có một cái điều, mình còn bám víu vào một cái gì thì vẫn còn là chưa tới thực tại. Bây giờ ví dụ như thế này cho dễ hiểu đi. Đây là cái mặt đất. Thì có một người là bị rớt, bị lơ lửng trên hư không. Bị lơ lửng trên hư không. Thế thì á, một chiếc máy bay trực thăng nó mới là thòng xuống trong một sợi dây. Để cho cái người đó ôm cái sợi dây. Bây giờ cái người đó ôm sợi dây rồi chiếc máy bay trực thăng nó mới thòng xuống tới đất. Nhưng mà người đó không buông cái sợi dây ra. Không chịu buông cái sợi dây ra thì làm sao mà xuống đất được. Vậy thì nếu mà muốn trở về tròn vẹn với thực tại niết bàn, thực tại chân đế rốt ráo, thì phải buông luôn cả cái niệm Phật hay là cậu chú hay bất kỳ cái gì. Bất kỳ cái gì, cho mình không nói chú câu chú nào hay là cái câu niệm Phật nào, mà buông hết tất cả thì cái đó mới xuống đất lại được. Còn nếu không thì trong thiền vẫn gọi là cước căn bất điểm địa, tức là vẫn chưa chấm đất. Chân vẫn chưa chấm đất, nghĩa là vẫn còn lơ lửng. Dù cho mình đã bám víu vào được một cái để mình xuống tới đất rồi đó, mà không buông thì không, vẫn chưa tới đất. Nghĩa là nếu mình không buông ra thì vẫn chưa tới niết bàn được. Bởi vì niết bàn là phải buông hết trơn. Không còn gì hết trơn thì cái đó mới niết bàn được. Nhưng mà buông hết không còn gì có nghĩa là mình như thế nào thì mình là như vậy, chứ không phải buông hết không có gì có nghĩa là buông hết sạch trơn không có thứ gì hết, không phải vậy. Mà là buông hết có nghĩa là mình đang thế nào thì mình là vậy thôi, không thêm không bớt gì cả, không té tới phía trước, không có bị té lùi phía sau, không bị ngã về bên này, không ngã về bên kia, thì lúc đó mới là niết bàn. Nên Đức Phật ngài mới kể cái câu chuyện là nói là ngài A Nan hỏi là khi nào chúng con đến niết bàn, thì Đức Phật ngài chỉ một cái cây gỗ đang trôi trên cái dòng sông á. Đức Phật ngài nói là nếu cây gỗ này mà nó không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, không bị ai vớt đi, không bị chìm xuống nước, thì nó sẽ tới biển cả. Cũng vậy, nếu mà các con mà không bị ngã nghiêng gì hết trơn á, thì đương nhiên là nó tới niết bàn. Nhưng mà nếu mà mình dùng từ thăng bằng á, thì cái niết bàn là hiểu kiểu khác, tức là không với bên này, không với bên kia, không ngã lui ngã tới, có nghĩa là nó đúng với cái vị trí của nó là niết bàn. Chẳng phải là niết bàn là phải tới ngoài biển. Cho nhiều khi cái ví dụ nó cũng có thể làm mình nghĩ rằng là nó sẽ cứ để dày nó trôi tới biển, không phải vậy. Mà thực ra đó không phải là trôi đi mà là buông ra hết để mà trở về. Buông cái ngã bên này, buông cái ngã bên kia, buông cái ngã lui ngã tới thì nó sẽ đứng vững. Vậy trong cuộc sống chúng ta có cần nên đọc nhiều kinh trong một tiếng hoặc hai tiếng hay không? Cái này thì là tùy. Ví dụ như mình chưa hiểu được cái nghĩa lý gì cả thì mình nên đọc kinh. Hay là cái tâm mình tán loạn, đọc kinh có hai nghĩa. Đọc tức là mình lật cuốn kinh ra để mình đọc, để coi là thánh hiền người ta nói như thế nào để mình mà học. Vì thánh hiền người ta thấy ra cho nên người ta chỉ, bây giờ mình học để mình biết, để mình tu. Đó là một cách đọc kinh. Còn đọc kinh là mình cứ ngồi mình cứ đọc ea đó, thì cái kiểu đó đó. Và thậm chí đôi lúc mình đọc cái bài gì mình không biết mình đọc cái gì nữa. Nhiều khi mình đọc mà mình không biết mình đọc cái gì nữa. Thì lúc đó đó là có khi á, cái mà mình đọc đó đó là gọi là tùng kinh. Cũng gọi là đọc kinh nhưng mà nó mang tiếng là tùng kinh. Còn bên này đọc kinh nhưng mà mang tính là nghiên cứu học hỏi. Thì theo thầy đó là hai cái đều cũng có cái hay của nó. Tức là khi cái người mà còn chưa thấy ra đó thì ngồi mình tùng kinh như vậy, bởi vì cái người này là họ, cái niềm tin của họ bây giờ họ là còn mê tín, cái tin họ chỉ có biết tin cái này cái kia thôi. Bây giờ nói gì cũng biết không được hết trơn á, cho nên bây giờ nói họ đọc kinh. Họ đọc kinh với niềm tin rằng là đọc cái kinh này thì sẽ được cái là hết bệnh, đọc cái kinh này thì sẽ được hạnh phúc, được cái kinh này thì là gia đình sẽ êm ấm. Cho nên họ lo họ đọc. Mà khi họ lo họ đọc như vậy á thì cái tâm họ nó bớt đi một phần á, là nó bớt đi cái lăng xăng. Cái thứ hai đó là lỡ mà nó đọc một câu mà nó hiểu được một cái thì nó cũng đỡ lắm. Thì nên đọc kinh là như vậy thôi. Thì nghiên cứu cũng vậy. Thực ra nghiên cứu là để mình vỡ ra cái lẽ. Cho nếu mà có cái người mà cứ nghiên cứu mà cứ học hết pháp này đến pháp khác thì nó cũng vô ích thôi. Bởi vì kinh điển phải đúng với thực. Người nào đúng, thấy cái thực thì nó đúng kinh điển. Còn người nào không thấy cái thực thì nói trời gì cũng không đúng kinh điển. Cho dù nói hay cách mấy cũng không đúng kinh điển. Còn người nào nói cái thực á, thì cái đó nó mới đúng kinh điển thôi. Vì tất cả kinh điển đều nói cái thực. Cho nên mình phải lắng nghe, phải chiêm nghiệm lại cái thực. Mình đang sống cái thực như thế nào, mình cảm nhận cái thực như thế nào. Dù tốt, dù xấu gì mình cũng phải cảm nhận đó hết á. Thì khi đó mình mới thấy ra cái thực. Chứ bây giờ mình cứ nói trên trời dưới đất, nói toàn lý tưởng. Nhưng mà bên trong này á, thì nó đầy cả một cái mớ là ô nhiễm. Một cái mớ mà hồi nãy thầy nói là để một đống cái kho đó. Cái kho một đống đầy cái trong không biết cái thứ gì đâu. Mà toàn là đồ quý không. Còn cái thực á, thì nó khác. Cái thực là một chút xíu thôi, nó vẫn giá trị. Nó đã là thực thì là một chút xíu cũng vẫn cứ giá trị như thường. Đó, thì cái này á, là mình cũng nói là đọc kinh sai hay là đúng. Cái đó là không phải như vậy, mà là cái mà thái độ của mình đọc á, khi mình đọc như vậy á, mình đọc với tham sân si đó thì nó cũng không có lợi ích gì cả. Vì vậy cho nên á, ở đây mình không nói là tụng kinh hay không tụng kinh, hay là mình dùng phương tiện này hay không dùng phương tiện này, thì mình không nói chuyện đó, mà là nói là cái phương tiện đó nó thực sự giúp mình được cái gì, hoặc là mình sử dụng phương tiện đó với thái độ nào, thì cái đó mới là vấn đề. Có nhiều người cho là ngồi thiền sai sẽ bị quỷ dẫn dụ theo con đường không tốt, và làm sao để con ngồi thiền đúng cách? Ngồi thiền đúng, một số người cho là đã thông máu huyết kinh mạch, có đúng không? Thường thường á, là mình có cái sai lầm ở chỗ này, là mình lấy cái phù làm cái chính. Mình lấy cái phù á, là làm cái chính. Thí dụ như là ăn là để cho no, để cho mình khỏe. Thì mình lại là không để ý đến cái chuyện ăn no mà ăn mình khỏe. Mà mình lại để ý đến cái chuyện cái món ăn như thế nào. Cái món ăn này là nó đẹp, tức là nó xấu, món ăn này thế kia. Tức là mình quá để ý đến món ăn. mà mình quên rằng là cái mục đích ăn á là để cho mình khỏe, ăn cho no cho mình khỏe, thì mình thường á là mình bị quên cái đó. Cho nên á là mình cứ lấy cái phương tiện mình quên đi đó, là mình lại quá đặt nặng phương tiện mà mình quên cái mục đích. Cho nên bây giờ nói tóm lại là thế này, bất kỳ cái thiền nào, không biết cần biết loại thiền gì, thiền gì cũng được hết trơn. Tất cả mọi thiền đều đúng, nhưng mà tất cả mọi thiền đều sai. Tức là cái thiền nào đó mà nó giúp cho mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành, nó trở về với sự tự tại, thông dong tự tại, vô ngại, thì cái đó là đúng. Nói một cụ thể nữa đó, tức là nó trở về với cái sự rộng lặng trong sáng, không còn bị lệ thuộc, không còn bị trói buộc bởi tham sân si hay là bởi bạn ngã hay là bởi bất kỳ một cái gì khác, thì cái thiền đó là đúng. Còn cái thiền nào đó mà mình còn mong cầu để mà đạt được cái này cái kia đó, thì thiền đó là thiền ngoại đạo chứ không phải thiền Phật giáo. Xin lỗi cái chữ ngoại đạo đó thầy cũng bị bắt bẻ lần rồi. khi thầy qua giảng ở Houston đó, thì cái người đó không bắt bẻ phát biểu, mà là khi thầy ra đó thì nói với thầy, mà không phải bắt bẻ thầy mà bắt bẻ một người khác, nói là con nghe một vị thầy nói là quy y Pháp thì không quy y ngoài đạo tà giáo. Thế thì con là người tu theo cái tôn giáo khác là con là ngoài đạo tà giáo sao? Cái thầy nói không phải. Trong cái ý mà nói ngoài đạo tà giáo tức là nói những cái sai á. Tức là mình nếu mà mình mà quy y Pháp tức là đi theo cái đúng á, thì mình không có theo những cái sai lầm. Tức là nói chung đó, chẳng phải là các tôn giáo khác là ngoài đạo tà giáo. Tức là thầy chỉ nói cái chân lý thôi, chứ không quan trọng là tôn giáo này hay tôn giáo khác, tông phái này hay tông phái kia, phương pháp này hay phương pháp nọ, cái đó không quan trọng. Mà quan trọng là có thấy ra chân lý hay không. Thì sau đó thì anh rất vui mừng và anh đi nghe suốt, lúc nào anh nghe cho anh không có bỏ bữa nào hết. Khi nào mà cái sự tu tập của mình á không bởi vì một mục đích nào khác, mình không cần cái mục đích đó, thí dụ như mình chỉ trở về tròn vẹn, bởi vì khi mình trở về tròn vẹn trong sáng với mình á thì mình thấy ra được hết, đồng thời á là cái tâm trí của mình không bị trói buộc bởi những ảo tưởng, bởi cái bạn ngã tham sân si nữa, thì lúc đó là mình đang sống tròn vẹn với chân lý. Thì khi mình sống tròn vẹn như vậy á, bởi vì cái tâm mình không lo nghĩ chuyện này chuyện kia, cho nên không căng thẳng nữa, không căng thẳng nữa, cho nên bây giờ ăn ngon ngủ ngon. Còn khi kia đang ăn mà lo lắng, cho nên lâu tiêu. Bây giờ tự nhiên cái mình tu cái tự nhiên bây giờ ăn mau tiêu. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thấy cái người kia nói là bây giờ chị ơi, tôi nhờ tu thiền mà bây giờ ăn mau tiêu lắm chị. Thì cái người nó nói, ôi trời hay quá vậy hả, vậy chị cho tôi để tôi ăn máu tiêu. Thì nó là trường khác á, à, tức là cái người kia người ta tu đúng cho nên nó ăn máu tiêu, còn bây giờ là tu để ăn máu tiêu thì nó lại khác. Bây giờ cái tâm mình nó là sáng suốt định tĩnh trong lành, nó không bị vướng kẹt cái gì, cho nên nó là thần kinh rồi máu huyết rồi nó đều thông, giống như là Hoàng đế Nội Kinh nói đó, tức là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi đó, tức là khi cái tâm mình mà nó rỗng lặng trong sáng thì là bệnh nó hết và chân khí nó phục hồi lại. Còn tất cả những cái mà mình làm cái này cái kia để được cái này cái nọ đều mất chân khí hết. Tức là trong cái cuốn Sống Trong Thực Tại thầy có nói cái đó rất rõ. Đôi lúc mình muốn đạt được một cái chân khí, chính là mình đang tiêu hao chân khí. Cái gì nữa? Mình muốn đạt được chân khí mà mình lại đem tiêu hao chân khí, đó là một cái là mâu thuẫn. Nhưng mà khi mình buông ra hết thì chân khí tùng chi. phải tân khí nó sẽ trở lại. Bởi vì một cái lực mà mình, cái lực mà mình cố gắng mà mình làm á là nó mất. Còn khi mà mình buông ra mà tự nhiên á thì nó lại tự phục hồi. Cho nên á là có một cái mà ở đây thầy nói nó hơi ngoài đề chút xíu, nhưng mà nó có liên hệ. Ví dụ như vấn đề ngủ. Mình á bây giờ cái thời đại này á là ngủ luôn là ngủ sau 12 giờ đêm. Rồi thức dậy là phải 7-8 giờ mới dậy. Nhưng mà cái đó là nó sai. Bởi vì như thế này, cái cơ thể của mình á là cái lúc mà mình hoạt động á, cho dù mình hoạt động rất là tốt thì nó ít bị tiêu hao năng lượng. Nhưng mà nếu mình hoạt động mà mình quá đầu tư nhiều cái tâm trí quá đó, hay là sức lực quá đó, thì nó sẽ tiêu hao năng lượng. Thì cái giấc ngủ chính là để phục hồi cái năng lượng đó. Cái thời gian mà để cho cái cơ thể nó tự động sửa chữa lại là cái thời gian ngủ. Mình lại là nhét vô trong đó đủ thứ hết trơn để cho giấc ngủ nó không có yên. Đó. Mà cái giấc ngủ thì đúng ra là cái thời gian mà ban đêm nó thuận theo với cái tự nhiên là ban đêm là để mình ngủ. Lẽ ra là trời tối cái là mình ngủ luôn, giống như gà là đúng. Ngủ như gà là bởi vì sao? Nó đi theo, nó thuận theo với cái luật tự nhiên ấy. Cho nên gà là ngủ đúng nhất. Bây giờ ai mà muốn khỏe mạnh cứ ngủ như gà là được. Tức là ngủ cho thật sớm. Nhưng mà dậy sớm. Nó là 3-4 giờ sáng là nó dậy rồi. Còn mình thì mình là có khi có một người Phật tử là kêu điện thoại cho thầy. Thầy nói, ủa, cái giờ này 3-4 giờ đêm sao lại con gọi điện thoại? Tất nhiên là lúc đó là 3-4 giờ chiều ở Việt Nam mình thôi. Thì bên kia đó là nó 3-4 giờ sáng. Thì mình 3-4 giờ chiều thì chẳng sao. Nhưng mà thầy, ủa sao lại bên kia mà 3-4 giờ mà con chưa ngủ? Là luôn nghĩa. Tức là bây giờ cái đầu óc mình nó bị những cái chương trình, những cái kế hoạch, những cái mà hoặc là có người là muốn tu chứ, tu tới giờ đó mới ngủ. Thực ra đâu cần thiết như vậy. Chính cái giấc ngủ đó nó đã giúp mình tự động điều chỉnh rồi. Mình phải tôn trọng cái giấc ngủ để trả cái giấc ngủ lại cho bản chất tự nhiên của nó. Thì giấc ngủ cũng là một điều kỳ diệu. Như cái bà Jill Taylor, bà bác sĩ Jill Taylor, của bà cũng nói vậy. Trong cái thời gian mà bà bị tai biến cái não trái đó, thì bà nói rằng là phải để cho cái người bệnh đó ngủ, và phải để cho cái người bệnh đó ở trong một tình trạng rất là yên tĩnh thì là phục hồi nhanh nhất. Trở lại một chút xíu cái chuyện mà bệnh ung thư, bởi vì khi đó cái người đó vì bệnh ung thư cho nên bây giờ mới là hết sức thành tâm để mà niệm chú. Thật ra không phải là do cái bài chú đại bi, bây giờ đọc cái gì cũng được, miễn là thành tâm là được. Rồi mọi người đó cứ thành tâm mà đọc là được. Cái đó nó không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của người á. Cho nên thầy có kể câu chuyện là có cái bà đó, bà niệm Phật nhưng mà bà niệm sai. Nhưng mà bà niệm sai mà cái ông thầy ông đi qua thì ông thấy cái nhà này xong mà nó phát quang lên. Ông thấy, ông vô rồi ông hỏi, trong nhà này chắc là phải có người tu tập tốt lắm cho nên mới cái vượng khí như vậy. Thì hỏi với bà là bà tu gì, thì bà mới nói là tôi niệm Phật như thế này. Đọc ra cái ông này ông hồi ôi, ông nói chết rồi, đọc sai tầm bậy tầm bạ hết rồi. ông mới chỉ lại cho cái người đó đọc tôi thật đúng. Thế nhưng mà cái người kia khi kia bà đọc á thì bà đọc hết thành tâm và tròn vẹn trong cái đó, cho nên nó cái thần lực nó mới là phát ra. Còn bây giờ bà cứ đọc, bà đọc thật đúng, một năm sau ông đi tới lại thì ông thấy cái nhà tôi thui. con nói chắc bạn ấy chết rồi làm sao. Vì thầy nó mới đi vào, thì vẫn thầy còn bà đó. Nói tại sao vậy? Nói thì tôi đọc theo thầy đó. tôi đọc thầy sửa lại cho nên tôi đọc đúng theo thầy đó. Đó. Nhưng mà tại vì bà quen đọc bên kia rồi, bây giờ bà đọc bên này cho nên tâm nó cứ phân tâm. Nó phân tâm giữa hai bên cho nên không tròn vẹn được cái nào hết. Do đó bà đọc không tròn vẹn. Đọc không tròn vẹn thì cái thần khí gì đó, thần lực gì đó nó mất hết trơn. Thế thì vấn đề không phải là đọc đúng hay đọc sai hay là đọc cái bài này hay bài kia, mà là cái tâm nó đọc cái gì. Còn nếu không đọc gì cả mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng càng tốt nữa, đó là tốt nhất. Bởi vì nó không bị lệ thuộc vào cái gì cả, không lệ thuộc vào gì cả, nó chỉ rộng lặng trong sáng thôi thì nó khỏe biết mấy. Nhưng mà đúng là khó. Khó là bởi vì sao? Rộng lặng trong sáng không được, cho nên phải dùng một cái để ếm nó lại. Tạm thời là phải dùng một cái gì đó để ếm nó lại cái đã. Cái mục đích là như vậy, chứ mục đích không phải là để mà đọc cái câu chú đó để mà được cái này cái kia. Bởi vì nếu mà mình đọc mà để được cái này cái kia, tức là mình vẫn còn sợ cái này cái đó, mà hễ còn được, còn mất, còn sợ, còn muốn gì đó thì tức là vẫn còn bất an, vẫn còn chưa thăng bằng được. À, có một cái buổi triển lãm ở tại chùa Phổ Quang, do một số hòa sĩ với là có sư pháp hành, có tranh của sư pháp hành triển lãm ở đó. Mà cái buổi triển lãm đó có mục đích là để bán được cái tranh đó để làm từ thiện, coi như là các hòa sĩ họ vẽ để họ tặng cho cái buổi triển lãm đó để lấy quỹ làm từ thiện. Vì vậy thì ở đây nó có một số giấy mời, thì nếu ai muốn đi đó, ai muốn đi thì lấy, để ai đi thì cứ lên đây lấy. Hết giờ rồi.
Khi đàng nô nhang ti nàng hôn tu sung ký ta hôn tu nhà ta vô. Khi đàng nô nhang ti nàng hôn tu sung ký ta hôn tu nhà ta vô. Khi đàng nô nhang ti nàng hôn tu sung ký ta hôn tu nhà ta vô.